Xin kính chào quý khán giả các nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas. Và quý khán giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 641-552-5009. Và trong chương trình sau đây mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với đặc phái viên Vũ Thanh Thủy và Michael Hòa đường có mặt trong trường Đại học Berkeley ở phía bắc của San Francisco, California. Và từ Dallas chúng tôi cũng có anh Quang Hưng. Xin chào Vũ Thanh Thủy, Michael Hòa bên Cali thế nào?
Vâng, xin chào anh Dương Phục và chào quý khán giả tại cả Houston và Dallas. Chào Michael Hòa.
Vâng, dạ chưa hết mà gọi xin mời chào tất cả quý khán giả của Houston và Dallas và chào anh Dương Phục, chào chị Vũ Thanh Thủy, anh Quang Hưng. Không biết ngay ở chỗ chị Vũ Thanh Thủy đang tạm trú như thế nào, chứ ở đây thì có lẽ nói là rất là tuyệt vời vì giờ phút này thì chúng ta thấy rằng ở tại Berkeley vẫn còn say ngáy ngủ bởi vì mới có 6 giờ mấy sáng mà thôi. Thưa quý vị, cách nhau 2 tiếng đồng hồ và chúng tôi đang chuẩn bị để mà chuẩn cho một ngày cuối cùng của cái buổi hội thảo ở tại Berkeley. Xin chào quý anh chị.
Vâng, xin được, dạ vâng, xin được kính chào chị Vũ Thanh Thủy cũng như là anh Michael Hòa và anh Dương Phục. Nghe cái giọng của anh Michael Hòa hình như là tại vì say mê cái thời tiết đẹp quá ở bên California cho nên là ngày hôm qua hăng hái, giọng hơi khàn khàn và rất là sexy, anh Dương Phục có thấy không ạ?
Vâng, với lại tại vì giờ bên đó bây giờ quá sớm, mới có 6 rưỡi hơn thôi. Và mặc dù đương ở Bắc Cali và mặc dù là đương ở tại để mà trong cái trường đại học Berkeley, nhưng mà hai cái địa điểm khác nhau. Chúng tôi hiểu là Vũ Thanh Thủy thì là được trường đại học Berkeley có để trong phòng ngay ngay trong trường đại học, còn anh Michael Hòa thì tới sau thì hình như là phải đi ra ngoài khách sạn bên ngoài. Mặc dù cách nhau nhưng mà chúng tôi cũng nối đường dây để mà có thể mà thảo luận về cái buổi hội thảo ngày hôm qua nó diễn ra như thế nào, Vũ Thanh Thủy.
Vâng, ngày hôm qua là một buổi hội thảo rất là đặc biệt, bởi vì cái thành phần mà tham dự đó rất là chọn lọc, thưa quý thính giả và quý anh. Hiếm khi mà chúng ta thấy cái điều đó, nó làm cho chúng tôi cảm thấy như sống lại cái thời xưa, thời còn Việt Nam Cộng Hòa, khi mà tất cả những giới chức cao cấp mà còn sót lại của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa thì hầu như đều có mặt trong căn phòng đó. Nhưng mà cái điều đáng nói, đáng kể đó là cái sự hiện diện của hầu của rất nhiều các giáo sư chuyên môn về sử học của các trường đại học Hoa Kỳ, không phải chỉ riêng trường Berkeley mà là rất nhiều các trường từ các nơi khác, kể cả từ bên Canada và bên Úc Đại Lợi. Và cái điều đáng mừng và đáng cảm động nữa là khoảng một nửa số các học giả về sử học này là những người gốc Việt Nam, là phải nói là các con em của cái thế hệ sau của những người tị nạn cộng sản. Thành ra đây là một cái ngày hôm qua là một cái buổi rất là cảm động, phải không anh Michael Hoa?
Vâng, cảm ơn chị Thanh Thủy đã chia sẻ những cái điều này. Thật sự ra những cái người mà hạnh phúc là những con em trong thế hệ sau này, và trong cái thế hệ sau này thì chúng tôi là một trong những người mà thế hệ một rưỡi rất là sung sướng khi mà đứng gần những cái vị mà đã từng hợp tác trong gọi như là cabinet của đệ nhị Cộng Hòa. Thì trong đó có những cái người mà vẫn còn thấy minh mẫn và khỏe, có nhiều bác là 80 ngoài rồi nhưng mà vẫn khỏe mạnh và vẫn quyết tâm và vẫn chia sẻ. Cái nhấn mạnh ở đây, một cái chương trình mà chúng tôi nghe ngày hôm qua suốt cả buổi ngày hôm qua cho tới khi mà chấm dứt đó, thì ai cũng nói hết là chúng tôi đang mà trong cái lúc mà ở ngoài tiền tuyến dầu sôi lửa bỏng, nhưng mà ở hậu tuyến thì vẫn tiếp tục để mà xây dựng, chia sẻ, và cái quan trọng nhất đó là xây dựng cái nền dân chủ tự do. Cái đó là cái sự mà nhấn mạnh mà chúng tôi nghe, không biết là chị Nguyễn Thị cảm thấy như thế nào, nhưng mà chúng tôi cảm thấy là một cái rất là hạnh phúc mà đã từng là những người của Việt Nam Cộng Hòa trước năm 75.
Vâng, anh Quang Hưng nghĩ thế nào?
Dạ vâng, không có mặt, nhưng mà nghe qua những cái những cái lời diễn giải, những cái lời nói lại của chị Vũ Thanh Thủy trong ngày hôm qua cũng như là trong ngày hôm nay, thì chúng tôi cũng thấy được rằng là cái không khí nó rất là sôi động trong cái buổi hội thảo vào ngày hôm qua. Nhưng mà quả tình thì chị Vũ Thanh Thủy là một số những cái câu hỏi được đưa ra rồi, ngày hôm qua chúng tôi cũng đã có dịp được hỏi chị vài câu, nhưng mà rất là nhiều câu khác nữa mà chị cũng thấy rằng đó là chị có đủ thời gian ngày hôm qua để mà chị trả lời hết hoặc là nói hết tất cả những cái ý tưởng của chị trong cái buổi hội thảo ngày hôm qua hay không ạ?
Vâng, cảm ơn anh Quang Hưng về cái câu hỏi này. Đó cũng là một cái điều mà trăn trở của tất cả mọi diễn giả trong ngày hôm qua. Bởi vì đó, khi mà được mời để mà thuyết trình, và cái buổi thuyết trình này sẽ được ghi lại như là tài liệu của trường đại học, và chắc chắn là sẽ được chia sẻ ở rất nhiều các trường đại học khác nữa, thì ban tổ chức họ yêu cầu là từng mỗi diễn giả phải viết một bài từ 6.000 trang cho 6.000 chữ cho tới 10.000 chữ, tức là khoảng từ 15 cho tới 20 trang để mà sẽ in ra một cái tập sách, bởi một nhà xuất bản chuyên môn cung cấp cho mọi trường đại học. Cho nên diễn giả nào cũng phải chuẩn bị cái bài của mình rất là dài, nhưng mà cái thời điểm để mà trình bày thì chỉ có 20 phút thôi, và họ giữ giờ rất là kỹ. Anh Vinh Phục, anh Quang Hưng, cũng như anh Michael Hòa, chúng ta mới thấy rằng khi mà làm truyền thông là chúng ta là những người phải kỹ từng giờ từng phút, thì ở đây họ cũng kỹ y hệt như vậy. Khi mà còn mỗi người nói 10 phút, khi mà còn 20 phút, khi mà còn 10 phút là họ nhắc tấm bảng 10 phút, rồi sau đó họ nhắc tấm bảng 8 phút, rồi 5 phút, rồi 3 phút, 2 phút, 1 phút, và tấm bản cuối cùng là hết giờ rồi. Thì đây là một cái sự, cho nên hầu hết là người nào cũng phải ngồi để mà cắt cái bài của mình tối đa. Khi mà nói đến cái chuyện mà 20 phút, có nghĩa rằng chỉ có thể là 6 trang giấy mà thôi, 6 trang giấy mà phải là dòng kẻ double space đó, dòng kẻ đôi đó, tức là chỉ khoảng 2.500 chữ. Như vậy là các anh có thể hiểu rằng cái giờ thì không ai thấy là đủ cả. Rất là tội nghiệp cho cụ Lâm Lễ Trinh, là người phát biểu đầu tiên ngày hôm qua, mà phát biểu từ ở nơi mà cụ đang phải trải qua một cái cuộc nói ngay từ nhà thương của mình, tại đang phải trải qua một cái chuyện lọc máu. Chúng ta cũng hiểu rằng đây là các vị cựu bộ trưởng thời đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa, thì là đều đã trên 80 tuổi cả, thành ra họ là những số người còn lại ít ỏi còn sót lại. Nhưng mà một cái điều đáng nể phục là cái sự minh mẫn ở trong cái tuổi tác đó. Nhưng mà cho nên vì vậy đó, cụ vừa mới bắt đầu trình bày một chút thì là đã bị nói là hết giờ, nhưng mà cụ trình bày qua Skype. Hôm qua là có ba diễn giả trình bày qua Skype, và một diễn giả ban tổ chức đã không liên lạc được vào phút chót, đó là giáo sư Vũ Quốc Thúc từ bên Pháp, bởi vì ông đang bệnh và phải đưa vào nhà thương, đang phải ở trong nhà thương và không thể nào mà có thể liên lạc được khi mà bệnh hoạn bất ngờ như vậy. Nhưng mà những cái điều trình bày, chúng tôi làm việc trong cái thời Việt Nam Cộng Hòa, thành ra tưởng rằng mình cũng đã biết nhiều, hiểu nhiều, nhưng mà qua những cái sự trình bày này mới thấy rằng mặc dù cái thời điểm rất là ít ỏi, chỉ có 20 phút của mỗi diễn giả, nhưng mà học được biết bao nhiêu điều, và qua đó có thêm được cái niềm hãnh diện về cái nền dân chủ và tự do của Việt Nam Cộng Hòa. Quả tình chúng ta lớn lên, chúng ta hưởng nhờ cái sự tự do đó trong 20 năm, tạm gọi là mặc dù vẫn là thời chiến, nhưng mà miền Nam có hòa bình và có tự do dân chủ. Gọi là hòa bình không phải là hòa bình toàn diện, vẫn đầy những các mặt trận ở chung quanh, nhưng mà ít nhất người dân miền Nam vẫn được hưởng một chút gì đó của cái đời sống mà tự do, mà cái điều đó không phải nhưng không. Trong 20 năm sống ở dưới chế độ đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa, người dân mình phải nhận là đã quá, tiếng Mỹ họ gọi là take for granted, đã quá coi nhẹ những cái sự tự do dân chủ mà mình có. Nhưng mà bây giờ khi nghe những cái người mà lãnh đạo quốc gia trong cái thời điểm đó kể lại những cái khó khăn trong cái việc mà tạo dựng nên một cái nền dân chủ còn rất là non nớt của miền Nam như vậy, mới thấy là một cái điều đáng nể phục vô cùng. Và đó chính là lý do mà khi các học giả Hoa Kỳ gốc Việt Nam, họ lớn lên, họ muốn tìm hiểu về đất nước, về quê hương của mình, họ nhận ra rằng đó là một cái nền tự do dân chủ mà tốt đẹp hơn và mạnh mẽ hơn ở cái sự tạo lập tự do dân chủ của các quốc gia ở trong vùng chung quanh. Tại vì ai cũng phải nhận rằng cho tới năm 1975 thì Việt Nam mình hồi đó đang tiến nhanh hơn là Đại Hàn, tiến nhanh hơn là Thái Lan, hơn là Philippines, hơn các quốc gia trong vùng Đông Nam Á rất là nhiều. Thế mà bây giờ sau 40 năm Cộng sản nắm quyền thì nó tụt hậu tới một cái độ không thể nào tưởng tượng được. Và chính vì vậy họ đã đi tìm lại, dựng lại quốc gia Việt Nam từ năm 1955 cho tới năm 1975. Và đó là lý do mà họ đã cố gắng mời lại những vị cựu bộ trưởng rất là lớn tuổi rồi. Nhưng mà có những vụ kỵ vị mà vẫn còn trẻ trung và đầu óc minh mẫn đến nỗi chúng tôi không ngờ. Thí dụ như là cựu Bộ trưởng Kinh tế Phạm Kim Ngọc, mà chúng ta đều biết khi mà ông là cái người tác giả của chính sách kiểm ước, của thuế kiểm ước trong cái đầu thập niên 70, thì bây giờ ông đã gần 90 tuổi, 89 gần 90 tuổi rồi, nhưng mà ông vẫn rất nhanh nhẹn và minh mẫn. Và sau đó khi mà ông nghe cái phần trình bày của các học giả Mỹ thì đều còn là rất là trẻ lắm. Mà họ nghiên cứu về lịch sử Việt Nam vẫn là có những cái người vẫn có cái nhìn theo cái cách nhìn của người Mỹ, thì lập tức ông đã đứng ngay lên và ông đã chất vấn và ông đã đặt ra những câu hỏi làm cho không khí rất là sôi nổi và tạo được cái sự cảm phục của những người trẻ, không phải chỉ là con cái hậu duệ của Việt Nam Cộng Hòa, tức là những học giả Mỹ gốc Việt, mà kể cả những học giả người Mỹ nữa, ngay cả những giáo sư về sử học lâu năm cũng đều mà rất là, họ nói đây là lần đầu tiên họ được nghe những cái điều này, từ xưa tới bây giờ họ chưa có một cái cơ hội nào được nghe. Và đó cũng là cái tâm tình của tất cả những người tham dự, kể cả các diễn giả đều nghĩ rằng đây là điều mình đã mong chờ suốt từ hơn 4 thập niên qua. Ông anh Michael ạ.
Vâng, thưa anh Mai Công Hòa, chúng tôi được biết là anh ngày hôm qua vì công việc ở tại Houston cho nên anh đã mới bay trễ. Ngày hôm qua anh đến tại Berkeley, nhưng mà những cái nhận xét của anh như thế nào khi mà anh đã chứng kiến một cái buổi hội thảo rất là đặc biệt tại trường đại học Berkeley, khác hơn với cuộc hội thảo mà trước đây chúng tôi còn nhớ là cùng với anh chúng tôi đã đến trường đại học Austin, cái thời điểm đó cũng bàn về cuộc chiến Việt Nam. Thế nhưng mà toàn những cái tay phản chiến như là ông John Kerry bây giờ đương là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, nhưng mà đặc sệt là vẫn cái quan điểm của một phe phản chiến, rồi có mời cả Đại sứ Cộng sản Việt Nam. Cái thời điểm đó thì cộng đồng chúng ta đã biểu tình ở phía bên ngoài và Michael Hòa cũng đã xông xáo đi phỏng vấn chung quanh bên lề. Và cái kỳ này thì anh thấy so sánh để như thế nào? Chúng tôi nghe nói rằng là tòa đại sứ, tòa lãnh sự Cộng sản ở tại San Francisco cũng phản đối là tại sao không mời họ để mà làm diễn giả ở trong cái buổi này, anh Mai Quang Hòa?
Vâng, cảm ơn anh Dương Thục và rất là đồng ý với chị Vũ Thanh Thủy. Có thể nói là cái điều thứ nhất là cái thể hiện những diễn giả đó có đang trong một cái bầu không khí căng thẳng, là bởi vì ai cũng biết rằng là không biết là phải bỏ cái mục gì và phải cộng thêm cái gì, bởi vì cái thời lượng để mà đứng ở trên một cái mục giảng để mà chia sẻ đó nó chỉ có 20-25 phút mà thôi. Còn bao nhiêu cái ánh mắt mà phải nói là phần lớn từ buổi sáng mà khi mà chúng tôi vừa đến đó là những người thuộc cái thế hệ gọi là academy, là những người về lo nói về rằng là về giáo dục, về tất cả những cái gì mà chúng tôi nghe là nó nếu mà lướt qua nó rất là xa vời với không tới. Nhưng thực sự đây là những cái lời nghẹn ngào mà đã được nói lên, những cái lời nghẹn ngào so sánh với lại những cái buổi hội thảo mà chúng ta đã từng đến ở Thảo Sinh đó, là những lời nghẹn ngào từ lòng của những người của miền Nam Việt Nam là nói lên cái sự thật. Như là chẳng hạn như là Biển Đông miền Trung là ở từ năm 1966 cho đến 68, những cái chuyện gì xảy ra ở ngoài miền Trung nó chỉ có phần nhiều đó mà chúng ta đã đọc được và đã từng nghe được mà thôi. Những nhân vật đã đứng và chứng kiến cũng như là đã tích cực trong những cái biến động mà để mà có thể nói là xoa dịu miền Trung trên thời bây giờ đó, đã cũng có mặt ở đây mà chia sẻ. Thì chúng ta nghe ngoài lề những vị này nói là 20 phút, 25 phút không có thể nào nói hết được một cái lịch sử dài 25. Cho nên là do số mà 20 phút trả nên đã ăn có gì cả. Nhưng mà rất là cảm động mà chúng ta phải nói là khi mà nghe thì biết mà chúng ta đã nhắc đó là chị Vũ Trân Thị nói một cái câu mà rất là tâm ý với lại nhiều người ở đây. Dù rằng là khó khăn như thế nào đi nữa, dù rằng trong một cái thời chiến, trong một cuộc chiến đang xảy ra, nhưng xây dựng đất nước trong mọi ngành nghề, nếu mà như tôi có phải nằm xuống những cái công việc của mình làm không, mà mình hy sinh cho tất cả những gì mà đất nước đang hướng về phía trước, đó là trước năm 75 đó, thưa anh Dương Tục.
Vâng, cảm ơn anh Michael Hòa. Ngày hôm qua trong lúc Michael Hòa đương làm trực tiếp truyền thanh tại chỗ, đúng lúc Vũ Thanh Thủy cũng đương nói, thì chúng tôi có nghe vọng qua cái phone của anh Michael Hòa, không có nghe rõ lắm cái bài. Nhưng mà trong lúc đó thì chúng tôi lại được dịp phỏng vấn ông cựu đại tá Trần Minh Công, là viện trưởng cái Học viện Cảnh sát Quốc gia. Mà ngày hôm nay đây này, theo lịch trình thì ông sẽ là cái người thuyết trình chính, bởi vì ngày hôm nay thì toàn là những nhân vật trong quân đội, ví dụ như ông Trung tá Bùi Quyền phía nhảy dù và ông đại tá Trần Minh Công. Thì ngày hôm qua cái ý kiến của anh Trần Minh Công cũng gần giống như ý kiến của anh Michael Hòa và Vũ Thanh Thủy, là đây là một cái cơ hội đặc biệt để mà phía miền Nam Việt Nam được có dịp lên tiếng trong cái viện đại học Mỹ, mà cái viện đại học này đó nổi tiếng là những cái nôi của phe phản chiến trước đây. Tuy nhiên theo cái nhận xét của chúng tôi đó thì thấy rằng là các học giả đây là toàn là những cái học giả cả Mỹ lẫn Việt, nhưng mà cái thế hệ thì rõ ràng khác nhau. Như Vũ Anh Thủy vừa nói là các học giả người Mỹ đó mà phát biểu thì toàn là thuộc giới trẻ, họ có cái quan điểm khác với lại cái giới của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa, bây giờ cũng quá tuổi rồi. Thí dụ như cụ Lâm Lễ Trinh, rồi ông Phạm Kim Ngọc, ông Nguyễn Đức Cường, tức là các bộ trưởng ở trong cái thời Việt Nam Cộng Hòa đó, thì có cái kiến thức cũng như là có những cái kinh nghiệm về phía Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà bây giờ các cụ khá là lớn tuổi rồi. Có lẽ riêng có mỗi ông Hoàng Đức Nhã là bộ trưởng Bộ Dân vận thì tương đối còn trẻ. Cái thời mà ông ra nắm quyền, ông là bí thư của ông Tổng thống Thiệu, rồi ra làm bộ trưởng Bộ Dân vận, thì lúc đó ông mới có 29-30 tuổi gì đó thôi. Thành ra bây giờ tương đối còn trẻ. Nhưng mà ngày hôm nay đó, cái lý do cũng không biết rõ lắm là tại sao họ lại mời cả những cái người có tính cách ở trong giới văn nghệ, như là nhà văn Nhã Ca hoặc là nữ tài tử Kiều Trinh sẽ có bài thuyết trình trong ngày hôm nay, thì cái mục đích là như thế nào, Vũ Thanh Thủy?
Vâng, đó là cái điều rất là đẹp mà các nhà sử học rất là thích thú trong cái buổi tổ chức này. So với buổi tổ chức cách đây 4 năm ở tại trường đại học Cornell University đã có một cái cuộc về, nhưng mà hồi đó họ chỉ nhìn riêng về cái chuyện lập quốc của Việt Nam Cộng Hòa trước năm, từ thời lập quốc cho đến trước năm 1955 thôi. Riêng trong kỳ này, bởi vì người ta nói lập quốc không phải chỉ là kinh tế, xã hội, giáo dục, mà có cả về truyền thông và văn nghệ và văn học nghệ thuật nữa. Và đó là cái điều mà tạo nên cả một cái quốc gia, bởi vì các nhà sử học cũng không quên rằng thật sự ra cái giới mà ảnh hưởng quần chúng mạnh mẽ nhất chính là văn hóa, chính là truyền thông và văn hóa đã đến với lại người dân rất là gần gũi. Các anh biết tại sao ngày xưa trong cái thời mà phản chiến đó, mà họ có thể mà huy động được quần chúng không? Bởi vì đó là các tài tử nghệ sĩ nòng cốt của Hollywood đã đứng ra, đã là cái giới mà tương đối dễ bị kích động, dễ có cảm xúc và bị kích động, và qua đó họ cũng gây truyền cái cảm xúc và cái kích động lại đối với quần chúng. Thành ra vì vậy trong cái chương trình kỳ này họ thêm vào cái phần truyền thông và phần văn học nghệ thuật, và sẽ có sự hiện diện của nhà văn Nhã Ca là người nổi tiếng với cái cuốn sách Giải Khăn Xô cho Huế. Cuốn sách Giải Khăn Xô cho Huế của chị cũng vừa mới được dịch ra Anh ngữ và cũng đang được phổ biến rất là mạnh mẽ trong các trường đại học tại Hoa Kỳ, bởi vì nó nói lên cả một cái giai đoạn lịch sử về Tết Mậu Thân, về cái cuộc tấn công Tết Mậu Thân của Cộng sản. Qua đó họ đã giết hại hàng ngàn người, mà giết hại một cách kinh khủng, tàn bạo,
không biết
họ chôn sống kể cả các thường dân. Và đó là lý do mà trong buổi sáng ngày hôm nay thì các chị sẽ trình bày, chị Kiều Trinh cũng vậy, cũng sẽ ôn lại cái lịch sử về phim ảnh của Việt Nam từ trong suốt hai thập niên đó cũng như ở tại hải ngoại này, và họ so sánh với cái vận động đó ngày nay dưới chế độ Cộng sản. Và đó là cái điều mà ngày hôm qua riêng giới truyền thông thì không cần phải so sánh đó, tại vì ai cũng biết rằng đối với chế độ Cộng sản thì tất cả mọi cái quyền lực truyền thông là đều nằm trong tay nhà nước cả. Đến cái độ mà ngay cả những người mà các phóng viên của những tờ báo kỳ cựu mà của Cộng sản như là báo Quân đội Nhân dân hay là báo ở trong báo Sài Gòn Giải Phóng ở trong Sài Gòn, nhưng mà nếu viết một cái điều gì mà hơi có tính cách, mà đây chỉ nói đến vấn đề xã hội, nói đến vấn đề mà tham nhũng hay là tệ đoan xã hội thôi, đụng chạm một tí xa gần đến những người nắm cái quyền điều hành đó là lập tức cũng bị mất chức ngay, chưa kể đến cả cái chuyện bị tù tội và họ cũng đã phải trở thành người tị nạn.
Vâng, mời anh Quang Hưng ạ.
Đích của chương trình ngày hôm nay.
Vâng. Ngày hôm qua đó anh Michael, anh có đến để mà làm phóng sự thì anh theo dõi đó, tôi thấy rằng là với cái tư cách của một phóng viên, một người làm báo ở hải ngoại này lại không có liên hệ gì đến cái việc làm báo trước năm 1975, thì theo như là cái nhận xét của anh, những cái diễn giả trong cái buổi hội thảo ngày hôm qua đó nó có thỏa đáng hay không? Hoặc là anh có ý kiến gì về những cái nhân vật mà họ đã phát biểu trong cái buổi hội thảo ngày đầu tiên tại California, thưa anh?
Cảm ơn Quang Hưng. Có thể nói là chúng tôi thỏa đáng là bởi vì chúng tôi lợi dụng cho cái lúc mà bị giải lao á, thì chúng tôi có mời tất cả những nhân vật ra để phỏng vấn riêng để mà làm cái tư liệu cũng như là chiếu từng những cái bài phỏng vấn của chúng tôi, cho nên là thỏa đáng về cái vấn đề đó là họ đã nói được nhiều hơn khi mà sau khi mà họ đã thuyết trình. Cho nên là nếu mà được thì chúng tôi nghĩ rằng tại sao rất là vắng vẻ cộng đồng ở tại San Jose, ở tại Oakland, ở tại những cái vùng lân cận của San Francisco rất là vắng, thưa anh Ngô Quang Hưng. Nếu mà được nên mở rộng ra, mà mở rộng ra nhiều hơn hết là cho những người khác đến nữa, trong một cái khuôn viên của một cái nơi mà gọi là cái nôi từng là phản kiến từ thập niên 70. Cho nên đây là một cái dịp mà chúng tôi nghĩ rằng là họ quá hạn hẹp về cái cách người đến tham dự, cho nên nó cũng không biết là họ có còn những cái chương trình gì trong tương lai hay không, nhưng mà những cái chương trình như thế này nó quá hay và nó quá là tuyệt vời một cách mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây đó. Nhưng mà so sánh tất cả những nhà lãnh đạo hiện tại ở tại Việt Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam đó, và những người mà như nãy vừa chị Vũ Tân Thủy cũng như chúng tôi cũng đã có thưa đó, là ngoài 80 vẫn minh mẫn, tiếng Anh, tiếng Tây rất là ào ào, nó rất là rõ ràng cho một cái viện đại học nổi tiếng. Như vậy thì chúng ta so sánh đó là những cái trí thức của thời Cộng Hòa, cũng như là bây giờ những người chốt bu mà của nhà người Cộng sản Việt Nam, thì những người đó một câu tiếng Anh rọt không ra và làm sao lãnh đạo được. Đây là những gì trí tuệ nhất của nền đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa của chúng ta. Cho nên là chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái dịp mà tại sao không mở rộng ra cho tất cả mọi người khắp nơi về để mình nghe.
Vâng, trước khi chuyển lại cho Vũ Thanh Thủy có ý kiến về cái điều mà anh Michael Hòa vừa nói đó, thì chúng tôi cũng được biết rằng là đài SGN 51.3 với anh Michael Hòa và một chuyên viên đi quay phim sẽ là coi như là cover hết cả hai ngày và sẽ trình chiếu ở trên màn ảnh 51.3 khi mà trở về để làm cái công việc mà edit trở lại. Thì như anh Michael Hòa nói, tức là không có đông những cái người tham dự từ phía cộng đồng người Việt và cũng như những báo chí và truyền thông Việt không có cover nhiều cái vụ này. Chúng tôi nghĩ là có lẽ là đây cũng là cái giới hạn của ban tổ chức ở Berkeley, không có phải là một cái nơi để mà công cộng để mà ai muốn tới cũng được, mà nó có cái tính cách giới hạn những người tham dự. Vì thế cho nên cũng ít có người ở trong cộng đồng người Việt đến tham dự, hay là báo chí về phía Việt Nam để mà tham dự, phải không ạ?
Vâng, cảm ơn cái nhận xét của anh Michael Hòa. Và cái điều mà anh Phục nói thì vâng cũng rất đúng, nhưng mà đây cũng là cái chủ tâm của ban tổ chức. Phải nhận rằng họ đặt nặng cái vấn đề phẩm hơn là lượng. Trong cái khuôn khổ của một trường đại học, nhất là một trường đại học như Berkeley, là cái nơi mà vẫn nổi tiếng về cái vấn đề mà về vấn đề chính trị ở trên thế giới, cho nên họ ngay cả những người tham dự cái họ cố tình không muốn phổ biến rộng rãi ra ngoài mọi người, mặc dù là mở cửa tự do cho mọi người đều có thể vào, nếu mà còn chỗ ngồi thì họ đều mời vào. nhưng mà cái sự phổ biến nó hạn chế. Ngay cả các sinh viên ở trong trường Berkeley đó mà có mặt ngày hôm qua cũng đều là các sinh viên của ngành tiến sĩ. Ngành tiến sĩ họ chọn vào đó bởi vì đó là những cái ngành, những cái người sau này sẽ trở thành các nhà sử học, sẽ có ảnh hưởng sâu rộng cho những thế hệ về sau. Cho nên khi mà chúng ta nhìn vào cái phẩm đó, họ nhìn tới tương lai. Tất cả các trường đại học là cái nơi mà đào tạo những người lãnh đạo tương lai của mọi đất nước. Cho nên họ nhìn xa hơn. Còn thì cái cách nhìn của người Việt Nam mình, chúng ta hay nhìn vào quần chúng và nhìn vào những cái ngay trước mắt. Nhưng mà thử tưởng tượng ngày hôm qua chúng tôi cũng đặt ra cái câu hỏi đó với ban tổ chức, y như là anh Michael Hòa vậy. Nhưng mà trước khi nói đến cái điểm đó thì cũng phải nói, cũng có một số nhà các báo chí tôi thấy có mặt ngày hôm qua ở đây. Thí dụ như anh Huỳnh Lương Thiện của báo Mỏ ở tại San Francisco, vâng, cũng lên tham dự. Và cũng có các ngành truyền hình của San Jose cũng có đến. Nhưng mà họ chỉ đến với tính cách rất ít, để chúng ta cũng hiểu một điều rằng đây là một cái buổi hoàn toàn bằng Anh ngữ. Và cái sự mà vào trong cái khuôn viên một trường đại học, từ cái vấn đề đậu xe, đường xá, ngay cả nếu mà không phải là người địa phương, không phải là những người mà thường xuyên lui tới trường đại học này thì bị lạc tơi bời, ai cũng bị lạc. Có diễn giả chỉ có đi đậu xe thôi mà cũng lạc hơn một tiếng đồng hồ ở trong khuôn viên trường, một trường đại học mênh mông như là một thành phố nhỏ vậy. Thành ra khi mà chúng tôi nêu cái câu hỏi này với ban tổ chức thì họ nói ngay một cái điều như thế này. Họ bảo rằng bây giờ tưởng tượng đi, quý vị cứ thử tưởng tượng đi, nếu mà chúng tôi mở rộng trong một cái đại trường có 2-3 ngàn người thì khi đó cái tác dụng nó như thế nào? Nó có thể tạo nên cái cảm hứng cho cái diễn giả ngay vào lúc đó, nó có thể tạo nên một cái sự ồ ạt, cái cảm xúc của người nghe ngay vào lúc đó. Nhưng mà sau đó khi mà họ đi trở về thì những người nghe đó sẽ làm lại được gì? Họ có thể sẽ chia sẻ với lại con em, xong rồi sau đó nó cũng qua đi. Còn đây là các học giả, các nhà sử học của Hoa Kỳ từ các trường đại học trên khắp nơi, khi họ trở về trường lớp của họ và họ nói chuyện với lại sinh viên của họ, họ sẽ có một cái nhìn khác và họ sẽ nghiên cứu kỹ hơn, tìm hiểu kỹ hơn. Thành ra vì vậy tất cả các diễn giả đều được yêu cầu viết từ 15 cho tới 25 trang giấy để mà họ sẽ in lại, và điều đó sẽ trở thành archive của trường, trở thành cái tài liệu của các trường đại học và họ qua đó nghiên cứu. Vì vậy, cái thời điểm 20 phút chỉ là để trình bày thoáng qua, chỉ là để giới thiệu về cái nội dung mà sẽ được trình bày chi tiết hơn ở trong tài liệu của trường. Và cái sự mà kiểm soát giờ rất rất là kỹ lưỡng, và vì vậy chương trình theo sát theo đúng luôn luôn có cái phần 30 phút sau để mà cho mọi người đặt câu hỏi đối với các diễn giả. Và cái phần đặt câu hỏi này cũng là cái phần rất là xúc động. Chúng tôi cũng thấy có những người mà chảy nước mắt, ngay cả những người mà đặt câu hỏi, họ cũng, dĩ nhiên đa số những người chảy nước mắt là những người Việt Nam, từ các diễn giả cho tới những người tham dự đều cảm thấy cái sự cảm xúc, cảm thấy cái sự đồng cảm của những người mà vẫn quan tâm tới đất nước, mà quan tâm tới ghi nhận và uất ức trước cái sự mà bất công mà dư luận Hoa Kỳ đã dành cho Việt Nam Cộng Hòa trong suốt 4 thập niên qua. Và đây là cái điều mà làm cho chúng tôi vô cùng là hạnh phúc, mà thấy rằng cái tương lai của đất nước mình, tương lai của cái tinh thần quốc gia của Việt Nam Cộng Hòa của mình không chắc chắn, bây giờ có thể bảo đảm chắc chắn sẽ không thể nào mai một, khi mà những cái thế hệ trẻ đã đứng lên và đã tiếp nối vào những cái công trình còn dang dở, đến đó mà họ nghiên cứu để họ thấy rằng qua cái chính sách này, các nhà học giả Hoa Kỳ họ nghĩ rằng họ sẽ dùng tất cả những cái kinh nghiệm kiến quốc của Việt Nam Cộng Hòa trong 2 thập niên đó để mà áp dụng trên các chia sẻ với những cái quốc gia, thí dụ như những quốc gia mà sau khi mà chế độ cộng sản không còn, chúng ta hãy nhìn ngay như bên Liên Xô hay là bên Đông Âu, cộng sản đã sụp đổ từ cả 2 thập niên qua rồi, thế mà những quốc gia của họ vẫn không tiến lên được đến cái độ bây giờ Nga Xô lại đang có vẻ muốn trở lại cái chiều hướng cũ, cái chính sách cũ và tạo nên một cái cuộc chiến tranh lạnh mới cho thế giới, để mà thấy rằng vì họ đã không có được những cái kinh nghiệm thì sau bao nhiêu năm dưới chế độ cộng sản, họ không có đào tạo được các nhân tài, không có những người thiết tha với lại chính nghĩa quốc gia, chủ quyền quốc gia của họ, mà chỉ nghĩ đến cái chuyện mà cộng sản đại đồng, thế giới đại đồng của cộng sản mà thôi. Cho nên khi cộng sản sụp đổ thì họ không có được những cái kinh nghiệm để mà tạo dựng lại quốc gia của họ. Và đây là điều mà nước Mỹ, không phải riêng Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta đâu, mà nước Mỹ đang muốn tìm hiểu và nghiên cứu về cái nền dân chủ cộng hòa của Việt Nam. Khi chúng tôi nói chuyện dân chủ cộng hòa, không phải là nói đến cái nhà cầm quyền dân chủ cộng hòa đâu. Đây là cái chính sách dân chủ của nước Cộng Hòa Việt Nam. Việt Nam Cộng Hòa đã tạo dựng được một cái nền dân chủ chỉ trong 2 thập niên non nớt như vậy, so với lại 4 thập niên qua của chế độ cộng sản đó. Anh Dân Phục và anh Quang Hưng.
Vâng, chúng ta cũng gần sắp hết giờ, chúng tôi xin góp ý một đôi chút với cái ý kiến của anh Mai Công Hòa. Chúng tôi đồng ý một phần với anh Mai Công Hòa và cũng không đồng ý hết cái phần sau. Thứ nhất là cái chuyện cũng rất là tiếc anh Mai Công Hòa, là giá như có được sự tham gia đông đảo của cộng đồng người Việt, được biết tới và có đông đảo báo chí, truyền thanh, truyền hình của phía cộng đồng, thì cái cuộc hội thảo này sẽ được phổ biến mạnh. Và đây là một cái niềm hứng khởi cho phía Việt Nam Cộng Hòa, bởi vì gần như là cuộc hội thảo mà được đưa ra dưới khía cạnh nhìn của những người đã có kinh nghiệm về phía Việt Nam Cộng Hòa, khác hẳn những cuộc hội thảo trước đây của phe phản chiến coi như là làm chủ tình hình. Thì đây là một cái điều giá như chúng ta ao ước như vậy với tư cách là một người làm truyền thông. Thế nhưng mà mặt khác đó, anh Mai Công Hòa, chúng tôi cũng đồng ý và nghiêng về phía rằng là nên trong cái phạm vi của một trường đại học, bởi vì tất cả cái mục đích của họ là muốn thu thập những cái kinh nghiệm của những cái diễn giả này để trở thành những cái tài liệu chính thức của trường đại học và sẽ phổ biến trong hệ thống các trường đại học tại Mỹ mà thôi, chứ không có muốn khai thác theo cái quan niệm của phía truyền thông. Gần như là tất cả những cái diễn giả này đều cô đọng mà có cái tính cách tài liệu nhiều hơn, thì đó cũng là một cái phương diện mà về lâu về dài thì những cái tài liệu này nằm trong những cái thư viện mà để được nghiên cứu bởi các lớp trẻ sau này. Chẳng hạn những cái giới mà hôm qua tham dự là toàn những cái giới về sử học và đương học ở cái cấp mà tiến sĩ, thì sau này khi mà ra thì họ có những cái kinh nghiệm họ học hỏi được từ đây và họ sẽ truyền lại những cái thế hệ kế tiếp nữa. Thì có lẽ đó là cái mục đích của phía những nhà sử học ở trong trường đại học Berkeley trong cái việc mà tổ chức cái buổi hội thảo ngày hôm qua và ngày hôm nay. Chúng ta gần sắp hết giờ, có thể mà anh Mai Công Hòa lướt qua dùm là ngày hôm nay thì diễn tiến sẽ có những gì anh?
Vâng, cảm ơn anh Liên Phục. Và ngày hôm nay thì cũng như ngày hôm qua 8:30 sẽ bắt đầu tiến triển trở lại, và những người như là hồi nãy anh Liên Phục đã có nhắc đó, là mở đầu tiến triển ngày hôm nay là đại tá Trần Minh Công và trung tá Bùi Quyền của Sư đoàn Du chia sẻ về cái phía quân đội và bán quân sự. Sau đó thì có những người sẽ chia sẻ về cái đặc biệt ở đây lấy lại cái một lần nữa chúng tôi xin nhấn mạnh là giới trẻ mà gọi là đang là dư luận viết luận án về tiến sĩ về sử học đó là phần lớn là những người Việt Nam. Nhưng mà buổi chiều trước khi mở rồi chương trình ngày hôm nay thì có một cái buổi mà ra mắt sách rất là đặc biệt của một giáo sư gốc Việt, đó là giáo sư Naria Nguyễn Huỳnh Châu, sẽ có một chính sách rất là đặc biệt. Nhưng rất là đồng ý với lại cái cuộc là bởi vì thực sự ra mà nói đó là chúng tôi đi đến 2-3 chương trình rồi, ngay sau cái tuần tới đây thì chúng tôi sẽ ở đây về lại Houston nghỉ một tuần, sẽ đến một cái nơi nữa mà cũng có một cái tương tự một cái chương trình như thế này, nó gọi là chương trình Việt Nam sau 50 năm. Kỷ niệm là năm nay là đúng 50 năm khi mà Hoa Kỳ và Việt Nam đã bắt tay tham chiến với nhau, thì ở tại Omaha, Nebraska. Thì ở nơi đây lại phần nhiều là những người là phản chiến, chỉ là một chiều mà thôi, nhưng mà ngược lại thì họ lại mở rộng ra cho nhiều người để mà đến. Thì đó là cái việc mà tại sao chúng tôi lại lên tiếng như thế. Cho nên là có lẽ là bởi vì không thấy nó công bằng nhiều cho lắm, nên vì lý do đó mà chúng tôi đã lên tiếng rồi thôi. Nhưng mà ngày hôm nay sẽ là một ngày ngắn hơn so với ngày hôm qua, thưa anh Du Phục, để mà lúc chết mà lúc hay là chưa ngày hôm nay.
Vâng, xin Vũ Thanh Thủy và Michael Hòa có thể có đôi lời đúc kết trước khi mà chúng ta rời luồng sóng ạ.
Vâng, xin rất là cảm ơn quý khán giả đã theo dõi cái phần tường trình của chúng tôi trong ngày hôm qua cũng như ngày hôm nay. Cái cuốn sách mà hồi nãy Michael Hòa có nhắc tới đó là cuốn sách mang tên Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, ký ức chiến tranh. South Vietnamese Soldiers, Memories of the Vietnam War and After. Cái cuốn sách này đã được viết bởi một người phụ nữ Việt Nam còn rất là trẻ tuổi, là Natalie Huỳnh Châu Nguyễn. Chị cũng là giáo sư trường đại học Monash ở tại thành phố Melbourne bên Úc Châu. Như vậy là chúng ta cũng thấy rằng hôm qua chúng tôi cũng có dịp nói chuyện với chị, khi mà sau cái phần mà chúng tôi trình bày đó thì chị lên và chúng tôi nhìn thấy mắt chị đỏ hoe. Chị đã chảy nước mắt rất là nhiều khi mà nghe lại những cái đoạn về chiến tranh, bởi vì đó cũng là cái tâm trạng chị. Và chúng tôi có đặt câu hỏi là một người còn trẻ tuổi như chị chắc là còn rất là nhỏ lắm trong cái thời chiến, mà sao lại viết một cái cuốn sách riêng về chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, ký ức trong thời chiến và sau thời chiến như vậy. Thì chị nói rằng chị không bao giờ quên được, từ lúc còn bé rất là nhỏ, không quên được cái chết của người chú của chị mà chị rất là gần gũi và đã tử nạn trong thời chiến. Và qua đó chị tìm hiểu về chiến tranh, và khi tìm hiểu về chiến tranh thì chị đã thấy là các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã bị đối xử, bị dư luận thế giới đối xử bất công là như thế nào. Cho nên chị đã ôm ấp cái mong ước là khi lớn lên sẽ viết một cuốn sách về điều này, và đã cố gắng theo đuổi cái ngành học vấn, là cái ngành mà giúp có thể thăng tiến được trong xã hội và có thể tạo nên, đem lại được một chút cái ảnh hưởng nào đối với lại xã hội chung quanh mình. Và vì vậy đó, chị bây giờ chị đang làm là giáo sư đại học ở bên Úc và viết cuốn sách này. Mà khi mà gặp thì chắc mọi người sẽ không tưởng tượng được một người phụ nữ nhìn rất là trẻ, dĩ nhiên trong cái tuổi trẻ của Việt Nam nhìn thì như là một sinh viên đại học mà thôi. Nhưng mà đây cũng là cái hình ảnh tiêu biểu của tất cả những học giả gốc Việt Nam mà chúng tôi nhìn thấy trong ngày hôm qua. Cả một cái tương lai rất là đầy hy vọng cho tập thể người Việt Nam tị nạn cộng sản của mình. Và với cái điều đó thì cũng xin cảm ơn và xin chào tất cả quý khán giả, và chào quý anh.
Vâng, rất là cảm ơn cái phần tường trình của anh Michael Hòa cũng như Vũ Thanh Thủy. Vâng, xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi, và hẹn gặp lại một cái buổi tường trình khác sau khi Vũ Thanh Thủy đã trở về Houston, cũng như Michael Hòa chắc chắn sẽ trở về Houston với nhiều thước phim quay được ở tại chỗ để trình chiếu trên màn ảnh 51.3. Xin chào, chúc mọi người được một ngày bình an vui vẻ ở tại California.